Chương 788, một bát trong tuyết trà, nhân gian an tĩnh. Chương 788, một bát trong tuyết trà, nhân gian an tĩnh. Mà Diệp Dương cũng không có giống những người khác như thế tuân hướng đầu đường tham gia náo nhiệt. Hắn lặng lặng đẩy Diệp Phàm, ngồi tại quán trà lầu 2. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn nơi xa chậm rãi tới đội ngũ ánh nắng vẩy trên mặt của hắn, làm nổi bật ra cái kia hơi có vẻ mặt mũi giàn mua. Tuế Nguyệt mặc dù ở trên người hắn lưu lại dấu vết, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ sắc bén như lúc ban đầu, phản phất có thể xuyên thấu đám người, nhìn thấy càng sâu địa phương xa. Lại là một trường phong ba mùa tới. Diệp Dương nhẹ giọng thở dài, bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Hương trà tràn ngập tại chóp mũi của hắn, nhường hắn tạm thời quên đi ngoại giới ồn ào náo động. Diệp Phàm nằm tại trên ghế nằm, miễn cưỡng mở mắt, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía phương xa. Phía trước cái kia trên đường phố, lang tộc đội ngũ khí thế bằng bạc, bọn kỵ binh người khoác trọng giáp, cầm trong tay thương, đều nhịp đi tiến vào tại trên đường, cái ở giữa nhất chính là một vị người mặc ngân sắc chiến giáp nữ tử, nàng cưỡi tại một thất màu trắng trên lưng sói, bề ngoài lạnh lùng mà cao quý, mái tóc dài màu bạc tung bay theo gió, hai con ngươi như loại băng hàn thanh triệt sắc bén. Lúc này, nàng cưỡi tại một thất to lớn màu trắng trên lưng sói, con sói này toàn thân trắng loãng, giống như băng tuyết điêu khắc thành, khí thế bằng bạc. "Phụ thân, vị kia chính là lang tộc thiên hậu sao?" Diệp Phàm thấp giọng hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia kính sợ. Diệp Dương nhẹ gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng. "Đúng vậy, nghe nói nàng quật khởi tại không quan trọng bên trong, chính là thiên lang chuyển thế, ngoại trừ có được tu vi cường đại bên ngoài, còn tinh thông các loại trận pháp cùng binh pháp. Lần này nàng tự mình đến đây, chắc là có chuyện quan trọng gì?" Diệp Phàm nhíu mày, chẳng lẽ nàng thật muốn cùng đại vận hoàng triều hợp tác? Cái này nghe tới có chút khó tin. Diệp Dương thở dài, trước mắt, mặc dù U Minh Hoàng Tuyền tạm hoãn thế công, nhưng là rất nhiều tình huống vẫn như cũ phức tạp. Nghĩ Phương Lang tộc cũng cảm nhận được U Minh Hoàng Tuyền áp lực, lúc này mới đến đây đại vận hoàng triều bên trong, song phương hiệp nói chuyện hợp tác. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Diệp Dương không khỏi nghĩ đến nhiều năm trước một cái cố nhân. Nhiều năm trước, Phi Thiên môn còn đang phát triển thời điểm, ở giữa thiếu khuyết các loại linh tài. Hắn cướp bóc lúc ấy đại vận hoàng triều thứ 18 tử thiên la tử của hồi môn linh vật, nghe nói ngày đó la tử chính là đại vận hoàng triều muốn gả cho cái này một vị lang hậu, làm cái kia nam phi một trong. Chỉ là thời gian bỗng nhiên, qua trong giây lát, vậy mà cũng là hơn 100 năm đi qua. Không biết ngày đó la tử, hiện nay tại phương bắc trong lang tộc ra sao. Lang hậu đến đây thanh thế to lớn, có thể nhìn ra, đại vận hoàng triều cực kỳ trọng thị. Chỉ chốc lát sau về sau, đội ngũ đi xa, trên đường cũng lần nữa an tĩnh đứng lên. Diệp Dương sau đó tiếp tục bốc trà, bán trà, những khách chú ý có khi đến nhiều lắm, có đôi khi tới thiếu, ngược lại là cũng không có gây nên đến quá lớn đám người. Diệp Phàm tại đại vận hoàng triều thân phận quá mức đặc thù, ngày bình thường chỉ là tại hậu viện, cũng không từng xuất hiện. Cho nên những người này cũng không biết, vị này đại danh đỉnh đỉnh lão hiền nhân, vậy mà tại cái này cũ nát trong quán trà đại vận hoàng triều trong hoàng cung. Kim Bích Huy hoàng đại điện trung tràn ngập một cỗ trang trọng khí tức. Lang hậu cùng đại vận hoàng triều thế hệ này hoàng tử Lý Thánh Hiên ngồi đối diện nhau, giữa hai người trưng bày một trương tinh xảo bàn trà, phía trên để đó hai chén tản ra mùi thơm ngát nước trà, ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa cửa sổ chiếu vào trên người của hai người, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Cùng vị này đại quyền trong tay, lại tu vi cực cao lang hậu không giống, Lý Thánh Hiên chỉ là đại vận hoàng triều đẩy ra bên ngoài thống lĩnh triều chính hoàng tử đại vận hoàng triều chân chính nắm quyền người, không ở nơi này, mà là tại Vân Đoan Thiên Đình bên trong. "Lý hoàng tử, ta nghe nói quý hướng năm gần đây xuất hiện một vị đức cao vọng trọng lao hiền nhân, hắn không chỉ tu xây học đường, còn vì bách tính truyền thụ tri thức, thâm thụ dân chúng kính yêu." Lang hậu thanh âm thanh lãnh mà ưu nhã, phản phất mang theo một tia không thể nghi ngờ sức mạnh. Nhân tài như vậy, thật sự là khó gặp. "Lần này ta đến đây, ngoại trừ giữa song phương đạt thành hợp tác cùng hiệp nghị bên ngoài, cũng nghị bái kiến dưới vị này lao hiền nhân. Dẫn hắn đi lang tộc nhìn xem, giúp ta lang tộc một chút sức lực, đến chỉ đạo chúng ta." Lý Thánh Hiên mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia suy tư quan mang. "Lang hậu chi tâm, ta tự nhiên giải, vị kia lão hiền nhân tên là Diệp Phàm, đúng là đại vận hoàng triều có phần có danh vọng. Chỉ là muốn nhường hắn đi Bắc Cương trong lang tộc, chỉ sợ cũng không dễ dàng." Lang hậu nhẹ nhàng gật đầu, nét miệng lên một vòng nụ cười như có như không. Lang hậu còn tưởng rằng là Lý Thánh Hiên không cho phép, có mở miệng nói: "Nếu là hắn nguyện ý đi vào lang tộc, ta định sẽ dành cho hắn cao nhất lễ ngộ, nhường hắn tiếp tục thi triển tài hoa. Lần đầu bên ngoài, chúng ta trước đó đáp ứng đại vận hoàng triều tài nguyên giao dịch, có thể lại thêm nửa thành. Đối với hai cái cự vô phách một dạng thế lực mà nói, cái này nửa thành nghe tới thiếu, kỳ thực quả thực là như núi như biển." Lý Thánh Hiên nghe nói lời này, kém chút liền muốn ngăn miệng đáp ứng lên, nhưng là sau đó lại nghĩ tới điều gì, lắc đầu. "Điều này thật không phải ta có thể làm chủ." Lang hậu có thể nghe được, Lý Thánh Hiên ý trong lời nói, cũng không phải là trình bày qua loa ngữ điệu, mà là thật lực bất tòng tâm. "Ngươi làm một khi chi chủ, chẳng lẽ liền một cái bình thường phàm nhân, hoặc là nói như vậy một vị tiểu tu sĩ cũng không thể chi phối?" Lý Thánh Hiên thở dài một hơi, chậm rãi nói ra: "Cái này một vị Diệp Phàm, mặc dù nhìn như tại ta đại vận hoàng triều, nhưng là nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không phải là ta đại vận hoàng triều người." Lang hậu nghe hắn cái này họ, không biết khả năng nhớ tới cái gì. "Diệp Phàm, lá." Lang hậu rất nhanh liền nghĩ đến thứ gì, con mắt bên trong lộ ra một tia chấn kinh, đầu hơi nhíu, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu dự cảm. Nàng thấp giọng tái diễn cái tên này, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hắn đừng nói là cùng vị kia đao kiếm song tuyệt Diệp Dương có quan hệ. Lý Thánh Hiên nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia phức tạp biểu lộ. "Không sai, Diệp Phàm chính là Diệp Dương chi tử, chỉ là tới này đại vận hoàng triều tạm giữ chứ thôi." Trong chốc lát, toàn bộ đại điện phảng phất động lại bình thường, không khí tựa hồ cũng trở nên khẩn trương lên. Lang hậu trong con ngươi lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này đại vận hoàng triều bên trong vị kia thanh danh rõ rệt lao hiền nhân, lại là người trong truyền thuyết kia đao kiếm song tuyệt Diệp Dương nhi tử. Thì ra là thế. Nhưng là sau đó, nàng liền giống như nghĩ tới điều gì. Vị kia đao kiếm song tuyệt mặc dù tu vi cao thầm, nhưng là tại một đám pháp tướng chân nhân niên kỷ trùng, kỳ thực niên kỷ cũng không tính lớn. Nghe nói vị kia lão hiền người đã niên kỷ không nhỏ, ta cái này mới không có hướng ở trong đó nghĩ, bất quá suy nghĩ cẩn thận, tầng dưới chót tu sĩ vốn là thọ nguyên không dài. Cái kia Diệp Dương cũng có mấy trăm năm tuổi, có như thế một đứa bé, ngược lại cũng bình thường. Dù sao trong giới tu hành, thời gian trôi qua đối cao giai người tu hành mà nói, bất quá là một cái búng tay. Đã không thể mang đến trong lang tộc, không biết khả năng cho ta một cái địa chỉ, ta tiến đến bái kiến một phen. Sau đó, nàng lại xách ra một điều thỉnh cầu, Lý Thánh Hiên nghe đến đó, lúc này nhẹ gật đầu, điều kiện này mặc dù so sánh với mà nói, cũng không quá mức khó khăn. Mặc dù Diệp Phàm cùng Diệp Dương giờ phút này, ẩn thế tại một tòa trong quán trà, nhưng là nếu là Đại Vận Hoàng Triều quan phương cố ý tìm kiếm, cũng không tính là khó khăn dường nào. Màn đêm buông xuống, Đại Vận Hoàng Triều trong kinh đô, một tòa cổ phát quán trà lặng lặng mà ngồi rơi ở kinh thành. Lúc này, trong quán trà tràn ngập nhàn nhạt hương trà, Diệp Dương vừa đốt đi một bình trà nóng, đang chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Diệp Dương ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cổng. Nơi xa một nữ tử chậm rãi đi vào quán trà, nàng người mặc một bộ phổ thông thanh váy vải, đầu đội mũ rộng vành, khuôn mặt bị che chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Đến một bình trà, nàng ngồi chung một chỗ lao du một bên cạnh bàn, nhẹ nhàng mở ra mũ rộng vành biên giới, sau đó đem mũ rộng vành buông xuống, lộ ra một đôi thanh tịnh mà thâm thúy đôi mắt, giấu ở mặt nạ màu đen bên trong, để cho người ta nhìn không ra cụ thể diện mục. Nhìn thấy Diệp Dương đã đem trà bưng tới, nàng nâng chung trà lên, nhẹ ngửi một cái nhàn nhạt hương trà, sau đó tiểu nhấp một cái. Trà ngon. Nữ tử thanh âm nhu hòa mà trong trẻo, mang theo một tia không dễ dàng phát giác thưởng thức. Trà này không chỉ có hương khí thuần khiết, nhập khẩu càng là dư vị vô tận, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Dương mỉm cười, tắm rửa lấy hôm nay đồ uống trà. Đa tạ khích lệ, lá trà không tính là gì, chỉ là tưới pha thủ pháp có chút khác biệt thôi. Nữ tử lại uống vào mấy ngụm, tựa hồ tại tinh tế thưởng thức mỗi một chiếc trà hương vị động tác của nàng lưu nhã mà thong dong, phản phất toàn bộ thế giới đều theo một chén này trà mà dừng lại. Trà này không chỉ là hương vị tốt, càng quan trọng hơn là nó để cho người ta cảm thấy yên tĩnh. Nữ tử đặt chén trà xuống, nhẹ nói đạo: tại cái này hỗn loạn thế gian, có thể có như vậy một chén trà ngon làm bạn, thật sự là một loại khó được hưởng thụ. Diệp Dương nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm tán thưởng. Nữ tử này tuyệt không phải bình thường, dấu ở nàng nhìn như bình thường bề ngoài dưới, ẩn giấu đi một cỗ khó mà phát giác khí tức tương đại. Loại khí tức này chỉ có chân chính đạt đến đỉnh điểm cảnh giới cao thủ mới có thể phát ra, mà có thể đem tự thân tu vi ẩn nấp đến tình trạng như thế, càng là khó càng thêm khó. Nếu không phải Diệp Dương tu vi cao thâm, đoạn thời gian trước cùng cái kia Lục Vũ một phen đại chiến, càng khám phá hư không kiếm quyết rất nhiều không gian biến hóa bí quyết, nói không chừng vẫn đúng là nhìn không ra đối phương ẩn tàng. Giờ phút này, nữ tử này uống một nửa, về sau đem chén trà buông xuống, giờ phút này không chỉ là đang thưởng thức trà hương vị, càng là tại phẩm vị cái kia phần yên tĩnh cùng đạm bạc. Ngài nói không sai, nước trà giảng cứu chính là phần này tâm cảnh. Nữ tử thần bí này nhẹ gật đầu. Tại cái này ồn ào náo động trong kinh thành, có thể tìm tới hoàn toàn yên tĩnh nơi hẻo lánh, sắp thực hiện chuyện khó khăn. Hắn chầm chậm lên trước mặt người này. Trực giác bên trong, người này tuyệt không tầm thường, nhưng là cẩn thận cảm ứng bên trong rồi lại thường thường không có gì lạ. Không có bất kỳ cái gì dị dạng cảm xúc, cũng phổ thông, cũng không phổ thông. Nàng có thể cảm nhận được, cái này nhìn như phổ thông quán trà lão bản, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tấu chương xong, chương 789, tháng 9 giữa trời. Chương 789, tháng 9 giữa trời. Nàng chăm chăm lên trước mặt người này. Trực giác bên trong, người này tuyệt không tầm thường, nhưng là cẩn thận cảm ứng bên trong rồi lại thường thường không có gì lạ. Cũng phổ thông, cũng không phổ thông. Nàng có thể cảm nhận được, cái này nhìn như phổ thông quán trà lão bản, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Chỉ là không biết vì sao, lại nhìn không ra đối phương không chút nào cùng. Tựa như là một người bình thường. Giờ phút này nhìn xem Diệp Dương. Nàng thấp giọng nỉ non, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Quán trà lão bản đứng tại phía sau quầy, đang bận vì khách nhân trong trà, động tác thuần thục mà tự nhiên, phảng phất đã làm vô số lần. Lão bản biểu lộ ôn hòa, mang theo mỉm cười thản nhiên, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ chỗ đặc biệt. Nàng có chút nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận cảm ứng chung quanh khí tức, một cỗ nhàn nhạt ngân quang tại bên cạnh nàng xuất hiện, sau đó hướng phía trước lan tràn. Cảm giác lực như là một trương vô hình lưới, lặng yên trải rộng ra, ý đồ bắt được cho dù là yếu ớt nhất không giống bình thường chỗ. Theo thời gian trôi qua, lang tộc thiên hậu lông mày dần dần cao chặt. Nàng có thể cảm giác được, trên thân người quả thật có một loại nào đó khí tức không giống bình thường, nhưng cỗ khí tức này rồi lại dị thường mơ hồ, tựa hồ bị một tầng bình chướng vô hình chỗ che lấp. Vô luận nàng cố gắng như thế nào, đều không thể xuyên thấu tầng bình chướng này, càng không cách nào chuẩn xác đánh giá ra thực lực của đối phương hoặc thân phận. Nàng ý thức được, trước mắt chỉ có hai loại khả năng, hoặc là thực lực của đối phương mạnh đến một cái làm cho người khó có thể tin tình trạng, lấy đến tại cảm giác của mình căn bản là không có cách chạm đến, hoặc là chính là mình quá mất cảm, đem một người bình thường nộ nhận là ẩn tàng cao thủ, mà đối phương hội xuất hiện ở đây. Rất hiển nhiên, đại khái tỷ lệ không phải là cái sau. Các hạ là, chỉ là một cái bán trà lão bản thôi. Nếu như liền người như ngươi đều chỉ có thể bán trà, như vậy trên đời này lại có mấy người có thể uống nước trà này? Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, các hạ chính là truyền thuyết kia bên trong đao kiếm song tuyệt Diệp Dương đi. Diệp Dương nhìn một bên ngồi trên bàn lang hậu một chút, sau đó mở miệng nói ra: "Các xuống thân phận tôn quý, không biết hôm nay bên trong đi vào ta cái này trong quán trà là vì cái gì, nếu như là vì uống trà, sau khi uống xong, liền mời nhanh chóng rời đi. Nếu như không phải, như vậy ngươi tìm nhầm địa phương." Lang hậu khỏe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Quả nhiên đủ hương vị, đã sớm nghe nói vị này đao kiếm song tuyệt không tầm thường, không nghĩ tới lại còn có như thế quyết đoán. Diệp Dương lắc đầu, đã nhìn ra mục đích của đối phương. Thiên hậu hôm nay dịch dung mà đến, trang trọng như thế, chắc hẳn tất nhiên có chỗ cầu đi. Ta nghe nói ngươi cái kia nhi tử bảo bối Diệp Phàm không thể coi thường, giáo hóa thế nhân, đại vận hoàng triều trong kinh đô càng là khắp nơi truyền tụng lấy hắn việc thiện cùng trí tuệ. Lần này ta muốn cho hắn cùng ta cùng một chỗ trở lại trong lang tộc, giáo hóa tộc nhân. Diệp Dương lắc đầu. Hắn bây giờ đã đến tuổi thọ tuổi già, ta hai cha con đi vào cái này đại vận hoàng triều bên trong, chỉ là vì hưởng thụ cuối cùng một quãng thời gian. Không nghĩ trộn lẫn đi vào bất luận cái gì thị thị phi phi, ân ân đoán đoán. Vậy nhưng không phải do ngươi, ta cả đời này chỉ cần ta nhận định sự tình, như vậy ai cũng không cải biến được. Sau khi nói xong, lang tộc thiên hậu đem bên cạnh bàn nước trà hướng phía trước vung lên, một bát nước trà tựa như biến thành nước nóng sôi canh, nóng hổi không thôi, tựa như quần quận giang hà đối mặt bất thình lình công kích, Diệp Dương cũng không có hiện lộ ra chút nào bối rối. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, phản phất trong không khí vẽ lên một vòng tròn. Cái kia cỗ nước nóng như là gặp bình chướng vô hình, trong nháy mắt bị một cỗ nhu hòa sức mạnh ngăn lại cản. Chậm rãi ngừng tại trong giữa không trung, sau đó từ từ tản ra, hóa thành sương mù biến mất không thấy gì nữa. Lang hậu cười nhạt một tiếng, có chút ý tứ. Lời nói chưa rơi ở giữa, toàn bộ trong quán trà tất cả cái bàn đều tung bay tại không trung, sau đó hóa thành vô số đem duyệt khí, đã tại một trận trong cung phong, tựa như mười mấy đạo pháp khí bình thường, xông về Diệp Dương. Chỉ là còn chưa tới Diệp Dương trước người, liền thật giống như bị một cỗ kiếm khí vô hình, trực tiếp mổ thành hai nửa, tứ tán bay tán loạn. Mà tại bàn này ghế dựa về sau, chân chính sát chiêu mới vừa vặn đến. Lang hậu có chút gảy ngón tay một cái. Mười vầng trăng sáng lên không, dưới thảo nguyên, ngân lang lao vụt, tùy tùng hạo nguyệt đại nhật, xông về phía trước. Diệp Mẫu người tại cái này kinh đô về sau tổng, chỉ là vì làm bạn hài tử đi đến cuối cùng đoạn đường, cũng không muốn cùng người sinh tử đánh nhau. Kết quả ngươi lại không nên ép bắt ta, hôm nay một khi chọc Diệp Mẫu người thanh tu, phá hủy phụ tử ở giữa đoàn tụ. Cho dù ngươi là lang tộc thiên hậu, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Diệp Dương thanh âm bình tĩnh mà kiên định, phản phất tại trần thuật một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự thật. Hắn không muốn bởi vì nhất thời chi khí mà cùng vị này lang tộc thiên hậu sử dụng bạo lực, nhưng là đối phương đối với hắn lại tựa hồ như rất có hứng thú. Khi động thủ, chiêu chiêu toàn lực bay hơi, rất là lợi hại. Thế Diệp Dương lắc đầu, nhất định phải cho đối phương một điểm nếm mùi đau khổ, bằng không đối phương vẫn đúng là cho là hắn dễ khi dễ sao. Diệp Dương một chỉ điểm ra, thiên ngai kiếm chỉ, thiên ngai chỉ xích ở giữa. Toàn bộ trong trà lâu phảng phất đều bị hạo đãng kiếm khí chỗ đầy dây, không gian cũng khẽ chấn động cay đứng lên. Ngàn vạn kiếm khí tự sinh, tựa như muốn từ hư giữa không trung chống rồng sinh ra tầm thường. Cái này chính là Diệp Dương cùng Nguyên Thần đạo nhân Lục Vũ một trận đại chiến bên trong, quan sát đối phương sử dụng cái kia phá hư kiếm quyết, sinh lòng cảm ngộ, nhưng về sau lĩnh ngộ đến kiếm pháp. Hạo đãng kiếm khí cùng hư không tương liên, từ hư không bên trong sinh ra, đem kiếm ý dung nhập tự nhiên, dung nhập hư không, để cầu kiếm kia vực không gian chi cảnh. Trong chốc lát, tựa như vạn kiếm quy tông, tựa như ngàn quân thể phát, kiếm thể cùng thiên địa cộng minh, cùng hư không chung rung động, đem cái kia 10 vầng trăng sáng ngăn lại, sau đó hung hăng quấy bắt đầu chuyển động. Theo Diệp Dương động tác, cái kia 10 vầng trăng sáng trong nháy mắt bị chém thành mảnh vỡ, sau đó tiêu tán thành vô hình bên trong, phảng phất chưa từng tồn tại tầm thường. Lang hậu sắc mặt tại 10 vầng trăng sáng bị phá trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên nàng không có dự liệu được Diệp Dương thực lực lại đạt đến như thế mức độ kinh người. Cái kia hạo đãng kiếm khí cùng hư không tương liên, phản phất từ vô tận không gian trung hấp thu sức mạnh, mặc dù không có hình thành cái kia kinh khủng kiếm vực không gian, nhưng là phối hợp lẫn nhau ở giữa, vô tận vô biên, năm nghèo vô tận, vậy mà đưa nàng 10 vầng trăng sáng sinh thanh thiên tùy tiện hóa giải. Theo một tia ánh sáng cuối cùng tiêu tán, một cỗ lực lượng vô hình tựa hồ còn trong không khí quanh quẩn, làm người sợ hãi. Quả nhiên lợi hại, hôm nay là ta ngã xuống. Lang hậu miễn cưỡng đứng vững bước chân, khoe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ và táo của nàng. Bất quá, không hổ là lang tộc hợp tung lục hợp bát hoang một đời thiên hậu. Cho dù là thất bại, dưới tình huống như vậy, nàng y nguyên duy trì một loại như là trên trời trích tiên tầm thường ưu nhã cùng tỉnh táo. Nàng xoay người, liền muốn rời khỏi. Nhưng là ngay tại mới vừa đi ra ngưỡng cửa thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Chờ một chút. Lang hậu dừng bước, sau đó phía sau người kia thanh âm mở miệng lần nữa. Ngươi còn không có bồi thường tiền đâu. Lang hậu sững sờ, xoay đầu lại, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Bồi thường tiền? Đúng thế. Diệp Dương mỉm cười, điểm một cái không gian bốn phía, giờ phút này, chỉ thấy cái này trong quán trà, khắp nơi đều là bị hai người sau đại chiến bừa bộn chẳng diện. Mặc dù hai người luật bàn đã thu lại tự thân lực đạo, nhưng là làm người thật đỉnh phong cảnh giới tu vi, cho dù là lơ đãng tiết lộ một tia khí tức, cũng đem nơi này bàn ghế cho hủy hoại không còn hình dáng. Mới vừa rồi ngươi hủy hoại ta chỗ này bàn ghế, ảnh hưởng tới người khác uống trà, dựa theo quy củ là muốn bồi thường tiền. Nguyên lai là như vậy. Lang hậu nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo ngân quang hiện lên, một đống linh thạch thượng phẩm liền xuất hiện trên không trung, chậm rãi trôi hướng Diệp Dương. Đây là bồi thường cho ngươi tiền trà nước, mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ rồi. Diệp Dương chỉ lấy một viên, đem đống kia linh thạch một lần nữa lại trả lại trở về. Nhiều lắm, chỉ cần một viên là được, tại hạ nhận lấy thì ngại. Diệp đạo hữu, sau này không biết ta khả năng còn tới đây uống trà. Diệp Dương liếc nhìn Lang hậu một cái. Chỉ cần là chân tâm uống trà, vậy dĩ nhiên là hoan nghênh. Nhìn thấy Lang hậu thân ảnh tại góc đường dần dần biến mất không thấy gì nữa, Diệp Dương nhẹ nhàng đẩy ra hậu viện môn, bước chân nhu hòa đến cơ hồ không phát ra cái gì tiếng vang. Nguyệt quang vẩy xuống trong sân, cho hết thảy chung quanh đều phủ thêm một tầng màu bạc sa mỏng. Hắn đi đến Diệp Phàm bên giường, phát hiện Diệp Phàm đã ngủ say. Nhìn xem tấm kia yên tĩnh mà bình hòa khuôn mặt, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác ấm áp. Hắn nhẹ nhàng vì Diệp Phàm đắp chăn lên. Tấu chương xong, chương 790, đột phá. Kiếm vực không gian. Chương 790, đột phá. Kiếm vực không gian. Diệp Dương động tác nhu hòa mà tinh tế tỉ mỉ, phản phất sợ đã quấy rầy đang ngủ say Diệp Phàm. Hắn nhìn chăm chú Diệp Phàm gương mặt, cái kia đã từng non nớt khuôn mặt bây giờ đã từ từ hiện lộ ra thành thục hình dáng. Diệp Dương thấp giọng nói ra, thanh âm bên trong mang theo một tia ôn nhu trách cứ. Ngoài cửa sổ, nguyệt quang vẩy tiến gian phòng, ánh sáng nhu hòa bao phủ hai cha con. Bóng đêm tĩnh mịch, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến tiếng côn trùng kêu phá vỡ phần này yên tĩnh. Ngày thứ hai, làm Diệp Phàm vẫn còn ngủ say bên trong thời điểm, Diệp Dương liền thu thập xong đồ vật, tiếp tục bắt đầu pha trà, nấu nước. Diệp Dương động tác vẫn như cũ nhu hòa mà thuần thục, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem đồ uống trà bày ra tại bên cửa sổ bàn nhỏ bên trên, sợ phát ra cái gì tiếng vang quấy nhiều đến nhi tử đỏ ngọn lửa màu đỏ chậm rãi dâng lên, nắp ấm bên trên hơi nước chậm rãi bốc lên. Hôm nay bên trong tới khách nhân không nhiều, nhưng là Diệp Dương nhìn thấy vị kia thần bí lang hậu lần nữa đi đến. Chỉ là lần này nàng cũng không có hùng hổ dọa người, cũng không có nói muốn dẫn đi Diệp Phàm, an tĩnh vào về sau, lặng lặng ngồi tại một cái vắng vẻ trên bàn gỗ, uống đi lên trà. Diệp Dương nhìn thấy không có động tác khác, cũng không có đưa nàng để ở trong lòng. Kết quả nhưng chưa từng nghĩ, trong khoảng thời gian này, cái kia lang hậu cơ hồ mỗi ngày tất đến. Nàng đều là yên lặng ngồi tại cùng một vị trí, lặng lặng mà nhấm nháp lấy trà, thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía ngoài cửa sổ bay xuống đông tuyết, ánh mắt bên trong mang theo một loại khó mà nắm lấy thần sắc. Nàng tồn đang dần dần trở thành trong quán trà một loại trạng thái bình thường, khách nhân khác tựa hồ cũng đã quen nàng tồn tại. Mà Diệp Dương càng là tùy ý làm chi. Trong khoảng thời gian này tại Đại Vận Hoàng Triều buổi tiếp Diệp Phàm thời kỳ, Diệp Dương cũng chưa từng hoang phế chút nào tu vi. Ngược lại là tại cái này bình thường hoàn cảnh bên trong, hắn càng có thể ổn định lại tâm thần, cùng thiên địa vạn vật hợp nhất, tĩnh tâm cảm thụ tu hành mỹ diệu. Nhất là trước đó cùng cái kia nguyên thần đạo nhân Lục Vũ một trận chiến, đối phương dùng kiếm chi pháp, quả thực kinh diễm thế nhân. Tại Liệt Thiên Kiếm Quyết cơ sở phía trên, cùng không gian kết hợp, khắc mở một môn phá hư kiếm quyết, nhường Diệp Dương cảm giác được học tập đến rất nhiều. Kiếm đạo chung có kiếm quang phân hóa, luyện kiếm thành kia, kiếm tâm thông minh, kiếm khí lôi âm, kiếm ý thành thế, kiếm vực không gian, kiếm đạo luân hồi các loại cảnh giới. Diệp Dương trước đó liền đã đạt tới kiếm ý thành thế cảnh giới, nhưng là đối với kiếm vực không gian, từ đầu đến cuối chạm không tới bình cảnh. Nhưng là cùng Lục Vũ đại trong chiến đấu, hắn lại học được rất nhiều. Ban đêm, Diệp Dương đứng tại quán trà hậu viện, trong tay nắm một thanh phổ thông tuổi, coi đây là kiếm. Hắn lúc này đã không còn yêu cầu bất kỳ vũ khí nào đến hiện lộ rõ ràng thực lực của mình. Tại mảnh này điên tĩnh giữa thiên địa, hắn tâm như chỉ thủy, phản phất cùng chung quanh tự nhiên hòa làm một thể. Nhưng Diệp Dương mở rộng tầm mắt. Lục Vũ kiếm pháp, tu vi, nhất là cái kia phá hư kiếm quyết, đem không gian cùng kiếm thuật kết hợp, hai tướng xúc tiến, càng làm cho trong lòng của hắn chợt phát sinh đốn ngộ. Hắn hồi tưởng lại Lục Vũ cái kia từ trong hư không lan tràn mà đến, vô cùng vô tận kiếm khí. Trong chốc ngắn này, Diệp Dương phảng phất thấy được đủ loại không giống bình thường khả năng. Kiếm vực không gian cũng không phải là vẹn vẹn kiếm sức mạnh ngưng tụ, càng nhiều đối không gian lực lượng lý giải cùng tìm kiếm. Diệp Dương nhẹ giọng tự nói, trong tay gậy gỗ chậm rãi nâng lên, chỉ hướng lên bầu trời. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia minh ngộ. Nguyên lai, kiếm vực cũng không phải là đơn thuần lĩnh vực chi lực, mà là thông qua kiếm ý cùng không gian cộng minh, sáng tạo ra một cái thuộc về mình tiểu không gian. Theo hắn cảm ngộ dần dần xâm nhập, không khí chung quanh tựa hồ bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Diệp Dương cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình ở bên người phun trào, phảng phất toàn bộ không gian đều tại đáp lại ý chí của hắn. Hắn hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi đột nhiên, Diệp Dương mở hai mắt ra, trong tay gậy gỗ đột nhiên hướng về phía trước đâm ra. Trong chốc lát, một đạo nhàn nhạt kiếm quang từ mũi kiếm bắn ra, nhưng lại chưa tiêu mất trong không khí, mà là hóa thành một đạo trong suốt vết nứt không gian, phảng phất xé mở hiện thực màn che. Cái này khe nứt cấp tốc huyết tán ra đến, tạo thành một nửa kính mấy thước hình tròn khu vực, nội bộ không gian phảng phất bị bóp méo, nguyệt quang ở chỗ này trở nên mơ hồ không rõ. Là cái này, kiếm vực không gian sao? Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng là cái này một loại sức mạnh, lại là không kém chút nào. Diệp Dương thấp giọng nỉ non, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn cảm nhận được trước nay chưa có khống chế cảm giác, phản phất mảnh này nho nhỏ khu vực bên trong, tất cả quy tắc đều do hắn chúa tể. Nơi này mỗi một tấc không gian, mỗi một đạo khí lưu, thậm chí mỗi một tia sáng, đều cùng kiếm ý của hắn cùng một nhịp thở. Hắn có lòng muốn cầm kiếm cuồng vũ một phen, bất quá nhìn thấy Diệp Phàm đã nằm ngủ, sợ hãi bừng tỉnh hắn, vẫn là ngừng lại ý nghĩ này. Ngày kế tiếp, chính vào sáng sớm, Đại Vận Hoàng Triều trong kinh đô đã bắt đầu tiếng động lớn náo loạn lên. Trên đường phố, đám lái buôn sớm triển khai quầy hàng, tiếng giao hàng liên tiếp. Hành nhân vội vàng mà qua, có là vội thị bách tính, có thì là thân mang quan phục, cưỡi ngựa cao to quan viên đầu đường cuối ngõ, đám trẻ con tiếng cười cùng chơi đùa âm thanh đan vào một chỗ. Diệp Dương như không có chuyện gì xảy ra đốt trà. Lúc này mới phát hiện, trong phòng Diệp Phàm không biết khi nào đã tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này bên trong, hắn thay đổi trước đó ốm đau bệnh tật dáng vẻ, lan lộn thân đều là khí lực, đồng thời hoạt bát hiếu động. Liên liên trên mặt cũng xuất hiện thoải mái màu đỏ. Phản phất không ban đêm liền có thể sinh long hóa hổ, phản phất bệnh nặng mới khỏi, để cho người ta không khỏi sinh lòng hy vọng. Nhưng là, Diệp Dương lại biết cái này chính là hồi quang phản chiếu dấu hiệu. Nhìn như đột nhiên biểu hiện ra ngắn ngủi chuyển biến tốt đẹp, nhưng là loại này chuyển biến tốt đẹp thường thường là hư giả, là thân thể cuối cùng năng lượng bộc phát, về sau chính là không thể tránh khỏi suy kiệt. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Phàm sinh mệnh sẽ rất nhanh trong khoảng thời gian này mất đi. Hắn nghĩ tận khả năng làm bạn cùng duy trì Diệp Phàm đi qua cuối cùng một quãng thời gian, thưởng thụ giữa bọn hắn mỗi một cái thời khắc. Trong ngày này, Diệp Dương hiếm thấy nuốt quán trà. "Phàm Nhi." Diệp Dương nhẹ nói đạo, "Ngươi hôm nay thoạt nhìn tinh thần không sai, ta đẩy ngươi đi bên ngoài phơi phơi nắng đi." Diệp Phàm nhẹ gật đầu, mang trên mặt nụ cười sáng lạ. "Tốt, phụ thân, ta cảm giác gần đây đặc biệt có sức lực, nói không chừng còn có thể bồi ngài đánh vài ván cờ đâu." Diệp Dương mỉm cười, nhưng trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn hiểu được, Diệp Phàm cũng tương tự cảm giác được tính mạng hắn đã đến thời khắc cuối cùng, đây là không muốn để cho Diệp Dương lo lắng, cố ý nói lời. Có thể là hai cha con một lần cuối cùng cùng một chỗ vượt qua yên tĩnh thời gian, cho nên Diệp Dương phá lệ chân quý. Hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng, đi tới trong viện ánh nắng vẩy lên người, ấm áp mà thoải mái dễ chịu. Diệp Phàm tìm cái địa phương ngồi xuống, bắt đầu cùng phụ thân nhàn trò chuyện. Chủ đề từ chợ sáng chuyện mới mẻ đến hàng xóm láng giềng tin đồn thú vị, tiếng cười thỉnh thoảng truyền đến. Tại này nháy mắt an bình chung, Diệp Dương yên lặng quan sát đến nhi tử nhất cử nhất động, ý đồ đem giờ khắc này thật sâu khắc tại trong trí nhớ. Hắn biết, vô luận tương lai như thế nào, những này mỹ hảo hồi ức đều chính là hắn quý báu nhất tài phú. Theo thời gian trôi qua, Diệp Phàm sắc mặt dần dần trở nên có chút tái nhợt, hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp rút. Diệp Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ôn nhu nói: "Mệt thì nghỉ ngơi một hồi đi, chúng ta có nhiều thời gian." Diệp Phàm nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại, giống như là khi còn bé một dạng, phảng phất là đang hưởng thụ này nháy mắt tiến tĩnh. Diệp Dương thì lặng lặng bảo vệ ở một bên, hai người nhìn xem bên ngoài bông tuyết phất phới, đầy trời ngân bạch, toàn bộ thế giới đều bị phủ thêm một tầng ngân trăng. Cảnh sắc đẹp đến làm lòng người say, đầy trời ngân bạch để cho người ta cảm thấy một loại yên tĩnh cùng tường hòa. Diệp Phàm chậm rãi dựa vào ghế, nhắm mắt lại, tựa hồ tại hưởng thụ này nháy mắt tiến tĩnh. Nét mặt của hắn vui lòng rất nhiều, khoe miệng thậm chí nổi lên vẻ mỉm cười. Phảng phất lại về tới khi còn bé, thời điểm đó hắn bởi vì phụ thân đều là chịu khổ chịu khó tu hành, ngày bình thường chỉ có thể cùng thị nữ cùng với mẫu thân sinh hoạt chung một chỗ. Hắn thích nhất đang phi thiên nhóm tuyết rơi thời điểm, tại đất tuyết trung lôi kéo tay của mẫu thân, cùng một chỗ trong sân đống tuyết người, ném tuyết. Những cái kia mỹ hảo hồi ức, như cùng trường bên ngoài như là hoa tuyết, mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại không gì sánh được chân quý. Chỉ tiếc, không trở về được nữa rồi. Mẫu thân, ta tới thăm ngươi. Trong thoáng chốc, Diệp Phàm tựa như gặp được một thân ảnh, là như thế dịu dàng, ôn nhu, mỹ lệ. Cái thân ảnh kia khỏe miệng vẫn như cũ treo cái kia một vòng nụ cười ôn nhu. Nàng vươn tay, muốn vuốt ve Diệp Phàm gương mặt, nhưng mà đây chẳng qua là một sợi hình ảnh nào, ngón tay xuyên qua không khí, không có mang đến bất luận cái gì thực chất xúc cảm. Mặc dù như thế, Diệp Phàm lại cảm thấy trong lòng một trận ấm áp, phảng phất mẫu thân thật ở bên cạnh hắn, cho hắn vô tận an ủi cùng cổ vũ. Những năm này, ta một mực rất nhớ ngươi. Diệp Phàm thấp giọng nói ra, thanh âm bên trong mang theo một tia nghẹn ngào, ánh mắt của hắn chăm chú đi theo mẫu thân thân ảnh, phảng phất sợ hãi một cái chớp mắt, cái này mỹ hảo cảnh tượng liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Tấu chương xong, chương 791, là a không phải a, hóa thành hồ điệp. Chương 791, là a không phải a, hóa thành hồ điệp. Thật có lỗi, chương này ban bố thời điểm chương tiết rối loạn, có địa phương lặp lại, ta sửa đổi một lần, mọi người có thể lại đổi mới một lần lại quan sát. Một mực đến mặt trời chiều ngã về tây, ban đêm giáng lâm. Diệp Phàm quay đầu lại, chật vật mở miệng. Phụ thân, ta nhìn thấy mẫu thân nàng tới đón ta. Cảm ơn ngươi làm bạn. Câu nói này sau khi nói xong, Diệp Phàm đột nhiên không có khí tức. Không. Nhìn thấy chuyện này hình. Sau một khắc, Diệp Dương đem toàn thân mình pháp lực điên cuồng quán chú tiến vào Diệp Phàm thân thể. Nhưng là, những cái kia pháp lực rót vào trong đó, giống như là châu đất xuống biển bình thường, chỉ chốc lát sau, liền hoàn toàn tiêu tán đứng lên đã không được tác dụng gì. Diệp Dương biết, chính mình cái này nhi tử, vĩnh viễn sẽ không lại đã tỉnh lại. Hắn hít sâu một hơi, cố nén nội tâm bi thống, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Diệp Phàm thân thể, đây là một lần cuối cùng ôm mình nhi tử, mỗi một bước đều lộ ra phá lệ nặng nề. Hắn quay người rời đi Đại Vận Hoàng Triều cung điện, thế giới bên ngoài vẫn như cũ ồn ào náo động, nhưng trong lòng hắn lại là hoàn toàn yên tĩnh. Màn đêm dần dần giáng lâm, tinh quang vậy ở trên mặt đất, phảng phất vì bọn họ trải lên một tầng ánh sáng màu bạc. Diệp Dương ôm trong ngực Diệp Phàm, bước lên đường về. Trên đường đi, hắn không nói gì, chỉ là yên lặng đi tới, trong đầu không ngừng hiện ra cùng Diệp Phàm cùng một chỗ từng ly từng tí. Trong buổi tối, hắn cho Diệp Phàm đắp chăn tĩnh mịch thời khắc. Diệp Phàm rúc vào trước người hắn, cùng hắn nói xong những cái kia vui cười, cái lộn thời gian, bây giờ đều thành chân quý nhất ký ức. Mà một bên khác, ngay tại Diệp Dương ôm Diệp Phàm chậm rãi rời đi Đại Vận Hoàng Triều thời điểm, rất nhiều hai mắt quang đi theo bóng lưng của bọn hắn, không khỏi nhẹ nhẹ hít một hơi, đám người ánh mắt bên trong đã có kính sợ, cũng có giải thoát, vị này sát tinh cuối cùng đã đi. Cuối cùng đã đi. Có người thấp giọng nói ra, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu như chút được gánh nặng. Giờ phút này trên trán nhỏ xuống giọt giọt mồ hôi, khiến người ta cảm thấy thư thản rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, mặc dù Diệp Dương đi vào Đại Vận Hoàng Triều về sau, một mực mai danh nhận tích, chỉ ở cái kia trong quán trà sinh hoạt, nhưng là trong thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, nhất là lấy Diệp Phàm địa vị cùng thân phận đặc thù, bất kỳ gió thổi cỏ lay cùng biến hóa đều sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý, mà Diệp Dương tại cùng Nguyên Thần đạo nhân Lục Vũ sau đại chiến, càng là vang danh thiên hạ. Sớm đã bị người thời khắc chú ý tại Đại Vận Hoàng Triều kinh đô cái này dưới mí mắt, nghĩ lặng yên không tiếng động che giấu, gần như không có khả năng đoạn thời gian trước, Diệp Dương tại cái kia trong quán trà cùng Lang tộc Thiên Hậu trận chiến kia, càng là hấp dẫn không ít người ánh mắt, đối với rất nhiều người mà nói, hắn tồn tại tựa như một thanh treo lên đỉnh đầu kiếm, để cho người ta không dám có chút lơ biếng. Hiện tại, thanh kiếm này rốt cục rơi xuống. Ngươi nói, hắn về sau sẽ còn trở về sao? Một cái nút trong bóng tối thanh âm, nhỏ giọng hỏi. Hắn đứa con kia tựa hồ là đến thọ nguyên cuối cùng, nhìn bộ dạng này hẳn là muốn đem nó đưa đến Phi Thiên Môn trung an táng. Hy vọng hắn không muốn trở lại nữa, trong khoảng thời gian này, mặc dù không có cùng nó chính diện tướng gặp qua, nhưng là trên người hắn kiếm khí kia ẩn tàng tại tâm, cường đại như biển, tựa như thanh thiên bạch nhật. Từ cái kia trong quán trà đi ngang qua thời điểm, đều khiến người ta cảm thấy sợ hãi trong lòng. Bên cạnh một người đồng dạng lắc đầu, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Những người này thảo luận, Diệp Dương cũng không biết, hoặc là tới nói, liền xem như biết hắn cũng sẽ không để ý. Tại Đại Vận Hoàng Triều kinh đô trong khoảng thời gian này, Diệp Dương kỳ thật cũng cảm giác được phía sau mình có người đang âm thầm quan sát. Nhưng là, hắn chỉ là muốn lặng lặng ngồi tiếp Diệp Phàm đi đến cuối cùng một quãng thời gian. Người khác không có quấy rầy, cũng không có giảng những người kia để ở trong lòng. Một đường rời đi Đại Vận Hoàng Triều, Diệp Dương tốc độ càng lúc càng nhanh. Vừa lúc bắt đầu, không ít người còn có thể ở trong hư không nhìn thấy cái kia đạo loáng thoáng tàn ảnh. Nhưng là nương theo lấy thời gian trôi qua, tốc độ của người nọ càng lúc càng nhanh, đã không thấy được đối phương mảy may tung tích. Phi Thiên Môn bên ngoài, Diệp Dương ôm Diệp Phàm thi thể, đi tới. quen thuộc sân môn, đường đá, rừng trúc đều không có gì thay đổi. Duy biến hóa, chỉ là trái tim con người cảnh lại không giống nhau. Diệp Dương chậm rãi đi vào Phi Thiên môn, đi tới Tu Nhã mộ huyệt trước. Diệp Dương nhẹ nhàng buông xuống Diệp Phàm, sau đó đem mộ huyệt xé ra, từng có lúc, mỹ nhân kia đã biến thành một đống xương khô. Diệp Phàm hiện tại có thể hầu ở bên cạnh ngươi. Diệp Dương nhẹ giọng nhắc tới. Ngay tại cái này lợi, bên cạnh bay tới một con bướm. Nó vụ sáng lấy lộng lấy cánh, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng dịu dịu. Giờ phút này, cái này con bướm vây quanh Diệp Dương nguyện chuyển nhảy múa về sau, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào trên vai của hắn, sau đó lại bay lên, bay đến Diệp Phàm tóc trắng bên trên. Nó tựa hồ đối với Diệp Phàm thi thể có đặc thù quyến luyến, thật lâu bồi hồi ở tại bên trên, không muốn rời đi. Diệp Dương vươn tay, cái kia một con bướm bay đến hắn chỉ trên đầu, có chút chớp động lên cánh, nhu hòa đến như cùng một mảnh lông vũ xúc cảm. Là ngươi sao, Tu Nhã? Diệp Dương nhẹ nhàng âm thanh cảm thán. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đọc lại, hết thảy chung quanh đều trở nên an tĩnh lại. Cái kia hồ điệp tựa hồ nghe hiểu hắn kêu gọi, nó nhẹ nhàng chấn động cánh, tựa hồ là đang đáp lại hắn im lặng lời nói. Diệp Dương dùng run rẩy hai tay, bắt đầu ở Tu Nhã bên mộ đào móc mới mộ huyệt. Diệp Dương đem Diệp Phàm an táng tại trong huyệt mộ về sau, sau đó lại tự tay đem phần mộ khép lại đắp lên cuối cùng một bồi thổ. Một mực chờ hắn đem Diệp Phàm an táng được rồi về sau, cái kia con bướm phương mới nhẹ nhàng nhảy lên, chấm dãi, yêu nhã bay mất. Thân ảnh của nó dần dần biến mất tại bên trên bầu trời, lưu lại một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Diệp Dương nhìn hồ điệp đi xa phương hướng, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cấm áp. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo vài miếng lá rụng, thổi qua cái này mộ huyệt. Diệp Dương chậm rãi rời khỏi nơi này, trở lại phía sau núi trong tĩnh thất. Diệp Dương cũng không có bởi vì vừa rồi tình cảm ba động mà trì trệ không tiến. Tương phản, phần tình cảm này lắng động nhường hắn càng thêm kiên định con đường của mình. Nghe nói, làm tu sĩ cường đại đến đạt nhất định tình trạng, có thể đổi thiên địa, nghịch chuyển nhân quả luân hồi, thậm chí có thể làm cho người khởi tử hoàn sinh. Diệp Dương không biết cái kia nghe đồn rằng, thần bí đến cực điểm, mà lại có vô tận vĩ lực tiên nhân, có hay không có năng lực như thế. Nhưng là, chung quy là một cái mỹ hảo kỳ vọng. Hắn mở to mắt, ánh mắt bên trong một vệ thần quang, thoáng qua tức thì. Theo một đạo quang mang hiện lên, Diệp Dương sau lưng xuất hiện một đầu người đeo đao kiếm, toàn thân ngân quang ma viên. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, hôm nay đao kiếm ma viên tựa hồ trở nên càng thêm linh động, trong ánh mắt của nó để lộ ra một loại trước nay chưa có trí tuệ cùng sức sống. Thân bên trên tán phát lấy một cỗ đặc thù khí tức, ẩn vào hư không bên trong, tàng vào hư không bên trong. Rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng lại để cho người ta tựa như không phát hiện được. Nhìn tới tu hành thành kiếm vực không gian về sau, ngươi cũng tiến bộ nổi bật. Diệp Dương nhẹ nói đạo, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn cùng này bản mệnh ở giữa liên hệ, vốn là tốt là một thể hai người. Bất kỳ bên nào được lợi, đều có thể đem lẫn nhau chặt quân quýt. Khi hắn tại kiếm đạo cảnh giới bên trên có chỗ sau khi đột phá, cái này đao kiếm ma viên cũng có không tầm thường biến hóa. Mà vừa lúc này, Hồng Phong kiếm cùng Ẩm Tuế đao như là hai đạo lưu quang, từ trong hư không sôi nổi mà hiện. Hồng Phong kiếm tựa như một mảnh thiêu đốt hỏa diễm, thân kiếm tản ra không gì so sánh nổi kiếm đạo khí tức. Mà Ẩm Tuế đao thì như một dòng thâm thúy lạnh suối, trên lưỡi đao hiện ra băng lãnh quang trạch. Một người một thú, một kiếm một đao, mặc dù cũng không có như phức tạp động tác, nhưng là mỗi một lần huy kiếm, mỗi một lần giao chặt, đều nương theo lấy năng lượng cường đại ba động, khiến cho không khí xung quanh cũng vì đó rung động. Thời gian dần trôi qua, Diệp Dương cùng đao kiếm ma viên động tác càng cân đối, phản phất bọn hắn đã hòa làm một thể. Mà Hồng Phong kiếm cùng Ẩm Tuế đao tại sự điều khiển của bọn họ dưới, hóa thành vô số đạo quang ảnh, như là kiếm luân, lại tốt giống như trở thành một cái đơn độc không gian, cùng không gian bốn phía đan vào một chỗ, tạo thành một bức lộng lẫy không gì sánh được hình tượng. Thiên địa biến sắc, phong vân khuấy động, toàn bộ kiếm vực không gian đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này bao phủ đến lúc cuối cùng một đạo quang mang tiêu tán. Diệp Dương cùng đao kiếm ma viên đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, hết thảy chung quanh dần dần khôi phục bình tĩnh. Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên một đạo tiếng bước chân. Tấu chương xong, chương 792, Cửu Tinh Trừ Ma Kiếm Trận. Chương 792, Cửu Tinh Trừ Ma Kiếm Trận. Thanh âm kia không nhanh không chậm, mang theo một loại trầm ổn khí tức, phản phất mỗi một bước đều đạp ở nhịp bên trên. Diệp Dương thu hồi đao kiếm ma viên bản mệnh, quay đầu, lúc này mới phát hiện tới chính là Cổ Huyền. Diệp Dương quay người nhìn về phía Cổ Huyền, hơi mở ra. Trường môn, ngài sao lại tới đây? Cổ Huyền chậm rãi đi vào kiếm vực không gian, ánh mắt đảo qua bốn phía, tựa hồ tại cảm thụ được nơi này vừa phát sinh qua cường đại đao kiếm ba động. Giờ phút này, cho dù là lấy hắn kim đan cảnh giới tu vi, cũng cảm giác được một cỗ không nói được tim đập nhanh cảm giác. Ta có chuyện quan trọng phải nói cho ngươi, Thái Hư đạo môn bên kia truyền đến tin tức. Hứa hẹn nói, chúng ta nếu như nguyện ý xuất ra Bích Hải Ngưng Nguyên Đan, bọn hắn nguyện ý chia sẻ Cửu Tinh Trừ Ma kiếm trận pháp. Diệp Dương nghe nói Cổ Huyền lần nói, cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu, trong lòng cảm giác có chút đáng giá. Hiện nay Phi Thiên môn mặc dù phát triển không tệ, nhưng là cũng tồn tại hết sức rõ ràng nhược điểm. Chân nhân trở lên cảnh giới người tu hành không nhiều, cho tới bây giờ vì đó, cũng bất quá là chỉ có Diệp Dương, Cổ Huyền, Tiễn Thanh Anh, Vương Đông bốn người. Không biết bao nhiêu tu sĩ đều tại quân nhân đột phá đến chân nhân cảnh giới cửa ải này phía trên, bị kẹt chết tại chỗ nào. Mà Cửu Tinh Trừ Ma kiếm trận làm Thái Hư đạo môn giữ nhà truyền thừa một trong, có thể hóa chín vì một, đem mấy người sức mạnh chỉnh hợp đến một trên thân thể người. Có cái kiếm trận này, vô luận là Phi Thiên môn đệ tử, vẫn là quân nhân cảnh giới cao tầng, đều có thể trong tương lai trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế, tăng thêm một phần năng lực tự bảo vệ mình. Trước đó ta vẫn muốn tiến về Thái Hư đạo môn thương nghị việc này, nhưng là ở giữa một mực bị sự tình các loại ngăn chặn. Tại Diệp Dương vừa luyện chế thành công Bích Hải Ngưng Nguyên Đan thời điểm, hắn liền có ý nghĩ này. Chỉ là do ở đủ loại nguyên nhân, một mực không thể thành hàng đầu tiên là Thủy Thiên Nhất Sắc Thủy Mạch trận pháp bố trí yêu cầu toàn lực đầu nhập, ngay sau đó Đào Am Vương thị lại phát sinh huyết vân ma tôn tập kích sự kiện. Thật vất vả xử lý xong những chuyện này, Liệt Thiên Kiếm Tông Nam Phong rồi lại hùng hổ do người, đại thế đè xuống đoạn thời gian này, nương theo lấy Phi Thiên môn chiến hậu chủ kiến, từ từ khôi phục lại. Cổ Huyền có càng nhiều ý nghĩ. Thừa dịp trước đây không lâu chúng ta đánh bại Liệt Thiên Kiếm Tông Nam Phong thời cơ, vừa lúc là một cái gia tăng thẻ đánh bạc cơ hội tốt. Cổ Huyền ánh mắt bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Trước kia Phi Thiên Môn tại đối mặt Thái Hư Đạo Môn bực này cự vô phách thời điểm, luôn cảm giác không có cái gì lực lượng. Bây giờ đánh lui Nguyên Thần Đạo Nhân, bọn hắn tối thiểu nhất có thể cùng Thái Hư Đạo Môn có kẻ mặc cả tư cách. Trước mắt trong tông môn không có gì ngoài hỏa pháp luyện đan bên ngoài, cũng nuôi dưỡng một nhóm lớn thủy pháp luyện đan chi sư. Sở Hạo kế thừa nước của hắn pháp thuật luyện đan đã có nhiều năm. Cái kia Bích Hải Ngưng Nguyên đan gần nhất cũng tại thử nghiệm luyện chế, mặc dù nguyên vật liệu có chút chân quý, nhưng là dù sao chính là có thể sản xuất hàng loạt chi vật. Nếu như có thể dùng cái này đổi lấy Cựu Tinh Trừ Ma kiếm trận chi pháp, không thể nghi ngờ là một bút có lời giao dịch. Trường môn, không biết các ngươi chuẩn bị khi nào tiến về? Cổ Huyền mở miệng nói ra. Tự nhiên là càng nhanh càng tốt, chờ ngày mai ta liền xuất phát. Đúng lúc này, Diệp Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra. Trường môn, hiện nay trong giới tu hành cũng không yên ổn, lần này đi Thái Hư Đạo Môn vẫn là phải lấy phòng người vào nhất. Ta chỗ này có một kiện phòng thân chi vật, có lẽ có thể giúp ngài một chút sức lực. Nói xong, Diệp Dương vung tay áo, cái kia trong tay áo lúc này bay ra ngoài một cái chuột bạch lớn nhỏ vật. Chỉ chốc lát sau về sau, cái kia chuột bạch giống như vật, đón gió mà lớn dần, hình thể cấp tốc tăng phồng lên tới. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, nó đã từ một cái không đáng chú ý vật nhỏ biến thành một cái quái vật khổng lồ. Ma tượng toàn thân bao trùm lấy màu đen lại dày đặc lân giáp, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra như kim loại quang trạch. Tứ chi tráng kiện như trụ, mỗi một cây cơ bắp đường cong đều như nói lực lượng vô tận, mặt đất tùy theo rung động, phát ra trầm muộn nổ vang. Ma tượng huyết mắt đỏ giống như hai ngọn đèn sáng, thâm thúy mà hung ác, phản phất là đến từ vực sâu lạnh lẽo khí tức. Lần này đi, cái này ma tượng tạm thời giao cho trưởng môn sử dụng. Cổ Huyền cảm nhận được ẩn chứa trong đó sức mạnh, trong lòng ấm áp. Vật này luôn luôn là trong tay ngươi chi bảo, đi theo ngươi nhiều năm, lần này do lao đạo mượn dùng, ngược lại là vất vả ngươi. Diệp Dương cười cười. Hiện nay, nương theo lấy hắn thực lực nhanh chóng tăng trưởng, mặc dù phi lân ma tượng cũng tại tiến bộ, nhưng là lấy nó hiện thực lực hôm nay, đối với Diệp Dương đối mặt địch nhân mà nói, đã không được bao lớn tác dụng. Lần này giao cho Cổ Huyền về sau, cũng coi như là một chuyện tốt. Cái kia phi lân ma tượng đạt được Diệp Dương đồng ý về sau, thân thể một trận biến hóa, sau đó lại đột nhiên từ vô cùng to lớn dáng vẻ, cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một cái chuột bạch lớn nhỏ, ghé vào Cổ Huyền đầu vai. Một lát sau về sau, Cổ Huyền bay người rời đi, bộ pháp vững vàng. Không bao lâu, hắn liền nghe được thông thiên linh thuyền bay lên bầu trời tiếng oanh minh. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, sau đó chậm rãi dâng lên, to lớn thân thuyền xẹt qua chói mắt quý tích, dần dần biến mất tại Diệp Dương trong tầm mắt. Theo Cổ Huyền đi xa thân ảnh biến mất trong tầm mắt, Diệp Dương nhắm mắt lại, lại lâm vào tu hành bên trong. Hắn vốn cho rằng Cổ Huyền rời đi, tiến về Thái Hư Đạo Môn thời gian, tối thiểu nhất cũng phải một đoạn thời gian. Không nghĩ tới không mấy ngày, đối phương liền lại về tới Phi Thiên Môn trung. Ta đã trở về. Cổ Huyền thanh âm bình tĩnh mà ôn hòa, mang theo một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn. Hiển nhiên lần này rất là thuận lợi. Nhìn thấy Cổ Huyền cái kia thần sắc hưng phấn, Diệp Dương mở miệng hỏi: "Trường môn, ngươi nhanh như vậy liền trở lại, còn thuận lợi?" Cổ Huyền nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Nhiệm vụ lần này so với ta tưởng tượng chung muốn thuận lợi nhiều lắm. Thái Hư Đạo Môn đối với chúng ta phi thường trọng thị, rất nhanh liền đã đạt thành chung nhận thức. Diệp Dương hơi ngẩn ra, lập tức hỏi: "Nói như vậy, là thành công?" "Không sai, giao dịch phi thường thành công." Cổ Huyền gật gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo vàng hộp gỗ đàn, nhẹ nhàng đưa tới Diệp Dương trong tay. Cái kia hộp gỗ tản ra quang mang nhàn nhạt, hắn từ từ mở ra hộp gỗ, bên trong chính là một quyển lóng lánh sao trời bản quang trạch ngọc giản. Ngọc giản kia bề mặt sáng bóng trơn trượt như ngọc, tản ra nhu hòa làm quang. Phía trên ẩn ẩn hiện ra một số cổ lão kiếm trận phù văn. Diệp Dương đem nó xuất ra, Cổ Huyền thích hợp mở miệng: "Cái này Cựu Tinh Trừ Ma kiếm trận uy lực khá lớn, không chỉ là một môn kiếm pháp, càng là một loại cao thâm trận pháp." Cổ Huyền thanh âm trầm thấp mà tràn ngập sức mạnh. Nó có thể kết nối trên trời cựu tinh, không phải bình thường. Diệp Dương ánh mắt rơi vào kiếm trận bên trên, trong nháy mắt bị nó đặc biệt khí tức hấp dẫn. Triển khai ngọc giản kia phía trên là chín chuôi hình thái khác nhau kiếm, có nhuyễn kiếm, có cự kiếm, cũng có khoái kiếm, không giống nhau. Chín chuôi kiếm sắp xếp chỉnh tề, lấy một loại đặc thù trận đồ sắp xếp. Mỗi thanh kiếm trên thân kiếm đều khắc đầy phù văn cổ xưa, lóe ra ánh sao yếu ớt, tựa hồ mang theo một loại nào đó lực lượng thần bí, làm cho người cảm thấy kính sợ. Cựu Tinh Trừ Ma kiếm trận. Diệp Dương nhẹ giọng thì thầm, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục. Cổ Huyền nhẹ gật đầu, giải thích nói: "Không sai, kiếm pháp này tu hành sau khi thành công, mỗi một thanh kiếm đều cùng thiên thượng chín ngôi sao đem đối ứng. Thông qua đặc biệt pháp quyết, có thể đem tinh thần chi lực dẫn vào trong kiếm trận, làm chín người làm một thể, hình thành cường đại phòng ngự cùng thủ đoạn công kích. Không chỉ có như thế, nó còn có thể tịnh hóa tà ma chi khí, bài trừ ma yêu chi quái, bảo hộ người nắm giữ khỏi bị tà ác xâm hại." Sau khi nói đến đây, Cổ Huyền ngừng lại một chút, sau đó lại mở miệng nói ra: "Trừ cái đó ra, ta còn mang về một đạo tin tức, không biết ngươi đối Liệt Thiên Kiếm Tông thấy thế nào?" Diệp Dương nghe đến đó, do dự một chút, chân mày hơi nhíu lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra: "Thái Hư Đạo Môn đây là muốn đối Liệt Thiên Kiếm Tông động thủ." Cổ Huyền nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. "Không sai, Liệt Thiên Kiếm Tông bây giờ nội bộ phân liệt, thực lực giảm lớn, đã khiến cho thế lực khắp nơi ngấp nghé. Nhất là nội bộ bọn họ Nam Bắc hai phái, sớm đã thủy hỏa bất dung, lẫn nhau tranh đấu không ngớt. Loại tình huống này, Liệt Thiên Kiếm Tông thực lực tổng hợp suy yếu rất lớn, trở thành môn phái khác trong mắt thì mỡ." Diệp Dương trầm tư một lát, hỏi: "Bọn hắn đây là muốn kéo Phi Thiên Môn cùng một chỗ động thủ, phân ra cái này chiến canh?" Tấu chương xong, chương 793, linh mạch tấn thăng. Chương 793, linh mạch tấn thăng. Xác thực như thế. Cổ Huyền nhẹ gật đầu. Diệp Dương coi là nhíu mày. trong giới tu hành mạnh được yếu thua, luật rừng, cái kia ác hổ trấn nhiếp không nổi đàn sói, lại có bảo vật ở bên, tự nhiên sẽ dẫn tới một đám người tranh nhau thôn phệ. Bất quá Phi Thiên Môn vừa kinh lịch một trận đại chiến, hiện nay chính là yêu cầu tu dưỡng sinh tức hảo hảo phát triển khôi phục nguyên khí thời điểm. Mạng muội cuốn vào trong đó, ta lo lắng hội để cho chúng ta cố gắng trước đó nước chảy về biển đông, các loại tài nguyên tiêu hao quá độ, thậm chí khả năng nguy hiểm cho môn phái căn cơ. Hắn tất nhiên là minh bạch cổ huyền lời nói bên trong thâm ý, hiện nay đối mặt chia ra thành Nam Bắc Liệt Thiên Kiếm Tông, không ít tông môn nhìn thấy đây, quả thực giống như là người thấy mùi máu cá mập một dạng. Thái Hư đạo môn tự nhiên cũng muốn kiếm một chén canh, đối với những truyền thừa khác đâu chỉ vạn năm tuyệt thế tông môn mà nói, không bảo hoàn toàn ăn, chỉ cần có thể từ đoạt đi ra chút bí pháp, đạo thuật, liền đầy đủ hưởng thụ cả đời. Thái Hư đạo môn nghĩ muốn xuất thủ, muốn kéo Phi Thiên môn cùng một chỗ xuống nước, cái này có thể lý giải. Dù sao đến một lần Thái Hư đạo môn cùng Phi Thiên môn vốn là kết giao mật thiết. Thứ hai, Phi Thiên môn cùng Liệt Thiên Kiếm Tông ở giữa vừa phát sinh một trận đại chiến, cũng có được to lớn cừu hận. Cả hai liên thủ, hợp lý hợp tình hợp pháp. Nhưng mà, Diệp Dương so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn Phi Thiên môn lập tức tình huống. Trước đây không lâu cùng Lục Vũ trận kia kinh tâm động phách đại chiến, thảm liệt dị thường, nhường trong môn phái nhân lực, vật lực, linh lực đều là gặp khác biệt trình độ hao tổn. Môn phái kiến trúc công trình, phòng ngự trận pháp cũng tại trong chiến hỏa nhận lấy khác biệt trình độ phá hư, hiện tại mặc dù chữa trị không ít, nhưng là từ đầu đến cuối còn không có khôi phục lại hoàn toàn trạng thái. Mà môn phái bên trong các đệ tử, vô luận là người tham chiến vẫn là hậu cần trợ giúp người, tất cả đều thể xác tinh thần đều mệt, cấp bách cần một đoạn yên tĩnh thời gian đến hoạt động dưỡng sinh tâm. Trong môn phái tài nguyên dự trữ, như đan dược, pháp bảo, linh tài chờ, cũng tại đại chiến trung tiêu hao hơn phân nửa, nhu cầu cấp bách một lần nữa bổ sung cùng tích lũy. Thời khắc này Phi Thiên môn, cần nhất chính là thời gian cái này liệu thuốc tốt, đến chữa trị chiến tranh mang tới thương tích, khôi phục trước kia nguyên khí cùng sinh cơ. Mà không phải lại lần nữa dấn thân vào tại một trận khả năng hao hết tất cả tài nguyên, nhường môn phái lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục tranh đấu vòng xoáy bên trong. Xác thực. Nghe nói Diệp Dương cân nhắc về sau, Cổ Huyền mở miệng, chậm rãi nói ra, vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng sầu lo. Ta cũng biết rõ Phi Thiên môn hiện trạng, vốn không nguyện quấn vào cuộc phân tranh này. Nhưng Thái Hư đạo môn bây giờ thế lực khổng lồ, giữa song phương lại vừa đã đạt thành hợp tác, nếu bọn họ khăng khăng lôi kéo chúng ta, một khi cự tuyệt, sợ hội đắc tội Thái Hư đạo môn, vì môn phái đưa tới phiền toái không cần thiết. Chầm tư một lát, hai người liếc nhau. Mặc dù không thể trực tiếp cự tuyệt, nhưng có thể luyện chuyển đường đối. Chúng ta có thể hướng Thái Hư đạo môn cho thấy Phi Thiên môn trước mắt khốn cảnh, cương điệu chúng ta cần thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, tạm thời không cách nào tham gia cùng bọn hắn hành động. Đồng thời, chúng ta cũng có thể cung cấp một bộ phận tài nguyên, dùng cái này để biểu hiện thành ý của chúng ta, tránh cho cùng bọn hắn trở mặt. Và lại, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, cái kia Liệt Thiên kiếm tông truyền thừa hơn mấy vạn năm, trước muốn phá diệt tông môn, thu hoạch truyền thừa chỉ sợ cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Không thể nói trước vẹn vẹn chỉ là giai đoạn trước công việc bếp núc, liền yêu cầu mấy năm lâu. Nghe nói Diệp Dương nói như vậy, Cổ Huyền nhẹ nhàng nuốt dâu, khẽ gật đầu. Cái này ngược lại là có thể thực hiện. Bất quá, chúng ta vẫn cần cẩn thận ứng đối, ngoại trừ Thái Hư đến đạo môn bên ngoài, càng phải mật thiết chú ý các phương động thái, để chúng ta có thể kịp thời làm ra cách đối phó. Ngoài ra, chúng ta cũng không thể vẹn vẹn ỉ lại tại phòng thủ, còn cần tại cái này nghỉ ngơi lấy lại sức trong lúc đó, trong bóng tối tăng lên môn phái thực lực. Đang tuyển chọn đệ tử có tiềm lực tiến hành ngồi dưỡng đồng thời, còn muốn cổ vũ trong môn luyện đan sư, luyện khí sư chờ gấp rút luyện chế đan dược, pháp bảo, phong phú môn phái tài nguyên dự trữ. Như thế, mới có thể có được càng nhiều tự vệ cùng ứng đối nguy cơ lực lượng. Cổ Huyền ánh mắt bên trong lộ ra một tia khen ngợi. Không sai, đúng là như thế. Chỉ chốc lát sau, hai người thương nghị một số cụ thể chi tiết cùng biện pháp về sau, Diệp Dương đưa tiễn Cổ Huyền, lại tiến nhập tu hành trạng thái bên trong. Hắn một bên cảm ngộ kiếm vực không gian phương pháp tu hành, một bên khác thì là lại lấy ra đến linh huyễn nguyên thạch cùng tam thanh thông thiên đạo ấn pháp quyết tu hành. Đối với Diệp Dương tới nói, hiện tại mấu chốt nhất vẫn là đột phá đến nguyên thần đạo nhân. Trước đó tại cùng Lục Vũ đại chiến quá trình bên trong, Diệp Dương cảm nhận được nguyên thần đạo nhân kinh khủng, càng làm cho trong lòng của hắn đối với nguyên thần đạo nhân nhiều hơn một phần ước mơ cảm giác. Thay đổi khối lượng, thời gian như nước. Trong bất chi bất giác, thời gian nửa năm liền thoáng qua mà qua. Một ngày này, Diệp Dương mở to mắt, hư thất sinh mạch, hắn đứng người lên, kết thúc tập tính. Tiếp theo, Diệp Dương khẽ cho mày, cảm ứng đến trong không khí phiêu đãng linh khí, có chút không quá thỏa mãn. Trước đó thời điểm ngược lại là không có phát hiện, nhưng là đoạn thời gian này Tam Thanh Thông Thiên Đạo ấn cảm ngộ đến một cái cảnh giới mới. Luôn cảm giác muốn đột phá đến nguyên thần đạo nhân cảnh giới, hiện hữu tài nguyên còn thiếu rất nhiều. Hắn đi ra tính thất, đi đến Phi Thiên môn phía sau núi, hướng ra phía ngoài trông về phía xa, chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt nơi núi non trùng điệp địa chứng, dãy núi vần quanh, mây mù lở lở, chỉ thấy mây cuốn mây bay, sương mù đến sương mù tán. Phảng phất một bức tranh thủy mặc quyển. Nhưng mà, Diệp Dương tâm tư cũng không ở chỗ này, ánh mắt của hắn xuyên thấu cảnh đẹp trước mắt, rơi vào nơi càng xa xôi hơn. Phi Thiên môn, mặc dù may mắn được một chỗ linh mạch tầm bổ, nhưng cái này vẹn vẹn một đầu trung đẳng phẩm chất linh mạch. Nó ẩn chứa linh khí, so với muốn đột phá nguyên thần cảnh giới đột phá cần thiết hùng hồn linh lực, vẫn là không đủ khả năng. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Dương vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra thật sâu sầu lo cùng trầm tư, giờ phút này cũng khắc sâu ý thức được cái này cái tính nghiêm trọng của vấn đề. Muốn để môn phái có nhảy vọt phát triển, muốn đột phá đến nguyên thần cảnh giới, còn cần một đầu đẳng cấp cao linh mạch cung ứng linh khí. Chỉ có cao đẳng linh mạch mới có thể cung cấp dồi dào lại hùng hồn linh khí, giúp ta đột phá cái kia một cửa ải. Bất quá sau đó, Diệp Dương khe khẽ thở dài, cau mày. Linh mạch tấn thăng chi gian nan, Diệp Dương tự nhiên biết được. Phi Thiên môn không biết phát triển bao nhiêu năm, ở giữa vô số người cố gắng, giao dịch tới không biết bao nhiêu linh nguyên châu, hàm dưỡng địa mạch, linh mạch thiên tài địa bảo. Mặc dù là như thế, mới vừa rồi đem Phi Thiên môn linh mạch từ dưới phẩm nâng lên trung phẩm. Hiện nay, muốn từ đó phẩm nâng lên thượng phẩm, nói nghe thì dễ, Cái này tuyệt không phải một sớm một chiều chi công, cũng không phải chỉ dựa vào nhân lực liền có thể cơ cầu. Diệp Dương chắp hai tay sau lưng, ở trong phòng giáp bước, tiếng bước chân tại trong yên tĩnh lộ ra phá lệ rõ ràng. Việc quan hệ đột phá đại sự, thật vất vả gặp được một tia thời cơ, vô luận như thế nào, đều không thể buông tha, lại khó cũng phải nghĩ biện pháp. Cần biết thế gian, cho dù lại thiên tư tuyệt thế, trọng yếu nhất chính là đột phá thời cơ, nói cái gì đều không thể buông tha. Hiện nay trong tông môn còn có một số tài nguyên, ta trước đi xem một chút có thể có bao nhiêu có thể dùng tại tìm kiếm linh mạch tấn thăng. Còn nữa, phái ra trong môn tinh nhuệ đệ tử, phân thành mấy cái tiểu đội, phát huy đầy đủ thương đội tác dụng, tiến về các nơi giao dịch chân quý linh tài, cũng là một con đường tử. Sau đó trong khoảng thời gian này, Diệp Dương một phương diện cắm rễ tại tàng kinh các chỗ sâu, tại trong chất như núi trong cổ tịch tìm kiếm lấy có quan hệ linh mạch ghi chép. Một phương diện khác thì là phái người tại trong tông môn kiểm kê tài nguyên đem các loại pháp bảo, đan dược, linh tài một vừa ghi chép trong danh sách, đợi đến lúc cần phải đợi, lại hợp lý phân phối. Sau đó, trong môn cũng chọn lựa ra mấy chi đội ngũ tinh nhuệ, đều do trong môn cao tầng dẫn đội, đặt vào tìm kiếm tăng lên linh mạch tài nguyên con đường. Thời gian ung dung, mấy tháng đi qua. Diệp Dương trong khoảng thời gian này ở trong tàng kinh các mặc dù có thu hoạch, đem các loại linh tài vùi sâu vào linh mạch bên trong, muốn kích phát linh mạch linh khí. Hiệu quả mặc dù có, nhưng là không hề giống Diệp Dương trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này linh mạch mặc dù còn chưa tới nơi cao giai linh mạch, nhưng là tại trung phẩm linh mạch bên trong cũng xem là tốt, nghĩ phải hoàn thành phẩm giai tăng lên, yêu cầu linh thạch cùng tài nguyên tuyệt không phải một điểm hai điểm. Cùng lúc đó, ngay tại Diệp Dương chuẩn bị tăng lên tông môn linh mạch thời điểm, Phi Thiên môn trung, chiếu cố định kế hoạch đều đâu vào đấy tiến hành các hạng sự vụ. Các đệ tử tại diễn võ trường khắc khổ tu luyện, đổ mồ hôi như mưa, tại các trưởng lao dốc lòng chỉ đạo dưới, công lực ngày càng tinh tiến. Mà đan đường cùng khí đường tu sĩ thì bế quan không ra, ngày đêm vất vả. Lò luyện đan cùng luyện khí trong đỉnh quang mang lấp lóe, từng kiện phẩm chất cao đan dược cùng pháp khí lần lượt ra mắt. Nhưng mà, ngoại giới thế cục cũng không bởi vì Phi Thiên môn phát triển mà có chỗ hòa hoãn. Tấu chương xong.